cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của Sa-mên thứ nhất đoạn 25 về việc xảy ra giữa David và Abigail. Hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp theo phần còn lại của đoạn 25 và đến đoạn 26 về việc vua David kiều ngụ trong xứ Zip. Thưa các bạn, David trốn tránh Saul và sống trong một vùng đất khô cằn của xứ Giu-đa với số người theo ông rất đông. Sau đó không lâu thì Saul khởi sự một lần nữa tìm bắt David. Trong khi David phải tìm lương thực hàng ngày cho quân lính của ông cố chiếm được sự ủng hộ và tiếp trợ từ các nông dân giàu như Đa-ban bằng cách giúp đỡ cho họ khỏi bị những toán quân khác cướp phá như dân Amalek thường làm, với hy vọng là David sẽ được sự giúp đỡ lương thực rộng rãi. Chắc chắn có nhiều người tiếp trợ lương thực cho David và quân lính cho ông, nhưng đồng thời cũng có những người miễn cưỡng hay khước từ sự giúp đỡ như trường hợp của Na-ban, và ông còn nói những lời châm biếm, sỉ nhục David. Vì thế David đang đem quân đến giết Na-ban và phá hủy tài sản của ông. Khi nghe tin này, bà Abigail lên đường đi đến gặp David, dâng hiến lương thực và xin lỗi về cách cư xử và lời châm biếm của chồng bà. Abigail nói tiếp ở trong Sa-mên thứ nhất đoạn 25 câu 26 đến 28. Bây giờ Đức Giê-hô-va đã ngăn cản Chúa làm đổ huyết ra và lấy chính tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và mạng sống của Chúa mà thề, nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ hại Chúa đều như Na-ban. Bây giờ, này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu, vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va và chọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Đây là một giai đoạn khởi đầu chức vụ của David. Tội lỗi đến trên đời sống của ông trong giai đoạn sau. Nhưng cho đến điểm này, đời sống của David rất là trong sạch. David sống cho Đức Chúa Trời. Ông cố gắng làm vui lòng Ngài. Và Abigail ca ngợi David về điều đó. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 25 câu 29. Nếu có ai dấy lên đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc của những người sống, còn mạng sống của những kẻ thù nghịch Chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném xa ra như khỏi trành ném đá vậy. Trong lời nói của bà Abigail, dầu không đề cập đến tên, nhưng bà đang nói về Saul, người đang săn đuổi và tìm cách giết David. Bà nói một lời rất cho đáng chú ý về David. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David sẽ gìn giữ mạng sống của David trong bọc những người sống. Các bạn thân mến, điều này cũng đúng với cương vị của những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu mà sứ đồ Giăng gọi Chúa Cứu Thế là sự sống đời đời, như trong sách thơ Giăng thứ nhất đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Điều có từ trước nhất là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Khi các bạn và tôi tin nhận Giê-xu là Chúa Cứu Thế, Đức Thánh Linh làm báp-têm cho chúng ta vào trong thân thể của những người tin nhận, tức là Hội Thánh. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12 câu 13 rằng: Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Rê-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp cùng một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Các bạn và tôi được kể là một phần trong thân thể Đấng Christ nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Vì thế không còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Đấng Christ. Chúng ta được Chúa gìn giữ sự sống và được bao bọc với sự sống của Chúa Giê-xu Christ. Bà Abigail cũng nói rằng, còn mạng sống của kẻ thù nghịch David, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. David biết rất rõ về trành ném đá, và dân chúng Israel cũng biết ông đã dùng trành ném đá giết Goliath. Bà Abigail nói tiếp, ở trong Sa-mên thứ nhất, đoạn 25, câu 30 và 31. Khi Đức Giê-hô-va đã làm cho Chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa, và khi Ngài đã lập người làm đầu của Israel, thì ước gì Chúa tôi không phàn nàn, không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. Abigail có ý nói cùng David rằng, xin đừng kể tội của chồng bà đã làm, xin đừng chống nghịch lại với gia đình của bà khi David trở thành vua. Tôi tưởng tượng bây giờ, David đang ngồi ở trên ngựa, lắng nghe, nhìn xuống người nữ này đang quỳ mọp. Bà là một người nữ đẹp đẽ và quý phái. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 25, câu 32 đến 33. David đáp cùng Abigail rằng, đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng ngợi khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi, vì ngày nay đã cản ta làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống của Israel là đấng đã cản ta làm điều ác mà thề rằng, nếu nàng không vội vàng đến đón ta, thì đến sáng mai, phàm vật gì thuộc về Na-banh sẽ chẳng còn lại một vật mọn hơn hết. Vậy, David nhận lễ vật nơi tay nàng, đem đến cho người và nói rằng, hãy trở về nhà ngươi bình yên, hãy xem ta đã nghe tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế. David cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã dùng Abigail ngăn cản ông báo thù, và ông rất vui để sự báo thù vào trong tay Chúa. David tiếp nhận lễ vật của Abigail, cảm ơn bà và hứa đối xử tốt với bà. David cảm thấy nhẹ nhàng, vui mừng, quay trở về. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 25, câu 36 đến 38. Khi Abigail trở về cùng Na-banh, thì Na-banh đang ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-banh có lòng vui vẻ và say lắm. Abigail không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp hay chăng cho đến khi sáng. Nhưng sáng mai khi Na-ban đã giả sai rồi, vợ người thuộc lại hết, lòng người bèn kinh khủng trở thành như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-ban và người chết. Na-ban có một tiệc yến lớn, say sưa suốt đêm. Đến sáng hôm sau khi tỉnh rượu lại, vợ Na-ban nói cho ông biết chuyện đã xảy ra với David. Na-ban hoảng sợ đến nỗi gần chết. Nhưng sau đó Đức Chúa Trời cất mạng sống của Na-ban. Ngài làm điều đó để tránh cho máu của Na-ban khỏi dính tay David. Và trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 25, câu 39 đến 42. Khi David hay Na-ban đã chết thì nói rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi Na-ban và đã giữ tôi tới ngày khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự hung ác của Na-ban đổ lại trên đầu hắn. Đoạn, David sai người đến hỏi Abigail làm vợ mình. Những tôi tớ của David đến tìm Abigail tại Cạc-mên mà nói rằng, David sai chúng tôi đến cùng nàng, vì người toan lấy nàng làm vợ. Nàng bèn trỗi dậy, sắp mình xuống đất mà nói rằng, này, con đòi của Chúa sẽ làm tôi mọi Chúa, đặng rửa chân các tôi tớ của Chúa. Đoạn, Abigail vụt đứng dậy, cởi lừa, có 5 con đòi đồng theo, mà đi với các sứ giả của David đặng làm vợ người. Khi David nghe tin Na-ban chết, Abigail trở thành quá bụa. David muốn xin cưới nàng làm vợ. Trước đây khi bà ngăn cản David trên đường, bà nói rằng xin David đừng có quên bà. Vâng, David không hề quên bà. Các bạn có biết tại sao không? Vì bà Abigail có lời khuyên rất tốt cho David, và David nhận biết đó là lời khuyên đúng. Ông đã yêu mến người nữ này. David nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể dùng người đẹp đẽ. Và giờ đây, Na-ban chết và David xin cưới Abigail làm vợ và bà nhậm lời. Hai người giờ đây hòa hiệp trong tâm hồn. David là một chiến sĩ tài giỏi, có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Còn Abigail là người nữ đẹp đẽ khôn ngoan. Từ đây, đánh dấu thêm một giai đoạn mới trong đời sống của David. Nhưng tiếp theo đó, có chuyện xảy ra mà Đức Chúa Trời không cho phép, không đẹp lòng. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhất, đoạn 25, câu 43 đến 44, David cũng cưới Ahinoam ở Rít-ri-ên, và cả hai đều làm vợ người. Vả, Sa-lơ đã gả Minh-canh con gái mình, và là vợ của David cho Panti, con trai của La-ích, người Ra-lim. Các bạn thân mến, tội lỗi đi vào đời sống David vì ông có nhiều vợ. Ông là người trải qua một đời sống với nhiều nỗi khó khăn và sau này ông phạm tội giết người. Dầu Đức Chúa Trời gọi ông là người theo lòng dạ Đức Chúa Trời, nhưng không có nghĩa rằng tất cả mọi việc David làm đều được Đức Chúa Trời chấp nhận hết đâu. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu đến Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 26. Trong đoạn này cho biết là David kiều ngụ tại xứ Gíp. Có một điều đối nghịch đáng chú ý trong đoạn này liên hệ giữa Sa-lơ và David. Sa-lơ biết David được Đức Chúa Trời chọn và vẫn luôn tìm cách hại mạng sống. Trong khi David cũng nhận biết Sa-lơ được Đức Chúa Trời sức dầu làm vua và ông tha mạng sống cho Sa-lơ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến một điều nữa về việc David tha mạng sống cho Sa-lơ. Trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 26, từ câu 1 đến câu 2. Dân Gíp lại tiếp cùng Sa-lơ tại Ri-bê-a mà nói rằng, David há chẳng ẩn tại trên gò Ha-ki-đa đối ngang đồng vắng sao? Sa-lơ bèn trỗi dậy, kéo 3.000 tinh binh của Israel đi xuống đồng vắng Gíp đặng tìm David. Giờ đây Sa-lơ lại khởi sự một chiến dịch săn lùng nữa để cố giết David. David bỏ chạy trong đồng vắng. Sa-lơ tiếp tục truy lùng. David giờ đây là một chiến sĩ điêu luyện và ông đã thông thạo địa dư. Ông trở thành một vị tướng giỏi. David có những người trung thành theo ông và sẵn sàng chịu chết sống với ông. Trong khi đó thì Sao-lơ không biết rõ địa thế, và lính của Sao-lơ phần nhiều người không có trung thành, họ theo Sao-lơ cho có hình thức vì bị bắt buộc. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 26, câu 3 đến câu 4. Sao-lơ đóng trại trên gò Ha-ki-la, đối ngang đồng vắng, tại nơi đầu đường. David ở trong đồng vắng. Khi thấy Sao-lơ đến đuổi theo mình, bèn sai kẻ do thám đi và biết chắc rằng Sao-lơ đã đến. David không tin là Sao-lơ lại đến lãnh thổ đó, vì Sao-lơ không biết rõ vùng đất này. Sao-lơ là người không có khả năng và kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên David cử người đi do thám và biết rõ Sao-lơ đã đến trong khu vực này, và các do thám đã báo cáo thật như thế. Và trong Sa-mên thứ nhất, đoạn 26 câu 5. Bây giờ David trỗi dậy đến tận nơi Sao-lơ hạ trại, người cũng thấy nơi ngủ của Sao-lơ và Abner, con trai của Ner-rơ, là quan tổng binh của người. Sao-lơ ngủ tại đồn, các đạo binh đóng trại xung quanh mình. David đi dò tin tức biết nơi Sao-lơ đang đóng quân, trong khi quân lính của David đang ẩn núp trong đồng vắng. Và trong Sa-mên thứ nhất, đoạn 26, câu 6 đến câu 7. David cất tiếng nói cùng Ahimelech, người Hê-tích, và Abishai, con trai của Seruja, em của Joab, rằng: ai muốn đi cùng ta xuống dinh Sao-lơ? Abishai đáp: tôi sẽ đi với ông. Vậy David và Abishai lúc ban đêm vào giữa quân lính, thấy Sao-lơ đang ngủ nằm trong đồn, cây giáo cặm dưới đất tại nơi đầu giường. Abner và quân lính nằm ở xung quanh người. David và Abishai vào trong trại quân của Sao-lơ nhìn xung quanh. Sao-lơ nằm ngủ trong đồn, có lính canh ngủ xung quanh vua, và trên đầu giường có cặm cây giáo. Và trong Sa-mên thứ nhất, đoạn 26, câu 8 đến câu 9. Abishai nói cùng David rằng: ngày nay, Đức Chúa Trời đã phó kẻ thù nghịch ông vào tay ông. Xin cho phép tôi lấy cây giáo đâm người, chỉ một cái mà cặm người xuống đất, chẳng cần phải đâm lại. Nhưng David bảo Abishai rằng: đừng giết người. Ai có thể tra tay trên kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt? Một lần nữa, David có cơ hội giết Sao-lơ, nhưng ông lại khước từ. Ông không đưa tay lên chống lại người của Đức Chúa Trời sức dầu, và lập trường của David trước đó đến nay vẫn như thế. Đây là lần thứ hai David tha mạng sống cho Sao-lơ. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 26, câu 10 đến câu 12. Người tiếp rằng: ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, Đức Giê-hô-va chắc sẽ đánh người, hoặc khi người đến kỳ mà chết, hoặc khi người ra trận mà bị diệt vong. Nguyện Đức Giê-hô-va giữ, chớ cho tôi tra tay vào kẻ chịu sức dầu của Ngài. Ta xin ngươi chỉ lấy cây giáo nơi đầu giường người cùng với cái bình nước, rồi chúng ta hãy đi. Như vậy, David lấy cây giáo và bình nước nơi đầu giường của Sao-lơ, rồi hai người cùng đi. Không ai thấy hay là biết, và cũng chẳng ai tỉnh thức. Hết thải đều ngủ, vì Đức Giê-hô-va đã khiến sự ngủ mê giáng trên chúng nó. David để Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi của Sao-lơ. David hành động trên nền tảng mà sách Hebrew đoạn 10 câu 30 đã nói như vậy. Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng: sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: Chúa sẽ đoán xét dân mình. Nếu David muốn giết Sao-lơ thì chẳng có khó khăn gì. Nhưng David chỉ lấy cây giáo và bình nước của Sao-lơ mà thôi. Trong lúc đó, không có ai thức dậy, bởi vì Đức Chúa Trời khiến họ ngủ mê. Và trong Sa-mên thứ nhất, đoạn 26, câu 13-18. Đoạn David sang qua bên kia, dừng lại tại trên chót núi xa trại quân, có một khoảng xa cách nhau. Người gọi quân lính với Abner con trai Ner-rơ mà nói rằng: Abner, người chẳng đáp lời sao? Abner đáp rằng: ngươi là ai mà kêu la cùng vua? David đáp cùng Abner rằng: nào ngươi há chẳng phải là một dũng sĩ sao? Trong Israel ai bằng ngươi? Vậy sao ngươi không canh giữ vua là chúa của ngươi? có kẻ trong dân sự đã đến muốn giết vua chúa ngươi. Điều ngươi đã làm chẳng tốt đâu. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ngươi đáng chết vì không canh giữ chúa ngươi là đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Bây giờ hãy xem thử, cây giáo của vua và bình nước nơi đầu giường vua ở đâu? Sa-lơ nhận biết tiếng của David bèn nói rằng, hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? David thưa rằng, hỡi vua chúa tôi, ấy là tiếng tôi. Người đáp, cớ sao chúa đuổi theo tôi tới chúa như vậy? Tôi có làm điều gì? Tai tôi đã phạm tội ác gì? David rời khỏi trại quân của Sa-lơ, thì ông đứng trên một hòn núi phía bên kia đối ngang trại quân của Sa-lơ. Tại đây ông có thể dễ dàng chạy thoát nếu như có ai rượt đuổi theo ông. Tôi nghĩ rằng David đang chế nhạo quan tổng binh Abner của vua Sa-lơ vì ông đã không bảo vệ được vua của mình, vì nhà vua có thể bị giết. Đang lúc đó thì Sa-lơ và những người lính khác đã thức dậy. David nói cho họ biết rằng chính ông đã vào trại quân lấy cây giáo và bình nước trên đầu giường của vua. David đã tha mạng sống của vua Sa-lơ. Đó là thái độ tốt mà David luôn giữ. David để cho Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề của Sa-lơ. Có người hay phê bình về hành động của David. Nhưng ngày nay các bạn có thể để Đức Chúa Trời giải quyết vấn đề những kẻ thù nghịch với các bạn không? Tôi nhận thấy là có nhiều người đang cố gắng tự giải quyết đối đầu với những người chỉ trích trong nghịch. Đức Chúa Trời khuyên bảo chúng ta hãy để cho Ngài giải quyết, đoán xét, còn chúng ta là con cái của Ngài hãy tiếp tục bước đi trong đức tin cậy nơi Ngài. Chúng ta tìm thấy David tin cậy nơi Chúa và để cho Ngài giải quyết vấn đề của Sa-lơ đúng thời điểm. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 26, câu 19 đến 21. Bây giờ, xin vua hãy lắng nghe lời của tôi tới vua. Nếu Đức Giê-hô-va xui giục vua hại tôi, nguyện Ngài nhậm mùi thơm của cua lễ. Nhưng nếu là loài người, nguyện chúng bị rủa xả trước mặt Đức Giê-hô-va, vì ngày nay chúng đuổi tôi đi khỏi chỗ dành tôi trong sản nghiệp của Đức Giê-hô-va, và chúng nói rằng, hãy đi thờ tà thần. Ôi nguyện huyết tôi chớ chảy ra trên đất cách xa mặt Đức Giê-hô-va, vì Duy Sên đã kéo ra đặng tìm một con bọ chét, như người ta đuổi theo con chim đa đa trong núi vậy. Bấy giờ Sa-lơ nói, ta có phạm tội, hỡi David con ta hãy trở lại. Ta sẽ chẳng làm hại con nữa, vì ngày nay con kính nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm điên cuồng, phạm tội lỗi rất trọng. Một lần nữa David giải bài cùng vua Sa-lơ, cũng là cha vợ. Cớ sao ông tìm hại mạng sống David? Nếu đó là ý định của Đức Chúa Trời, thì David bằng lòng chịu chết. Còn nếu do ý chỉ của con người, do lòng người muốn giết David, thì ông xin Đức Chúa Trời báo trả thích ứng. Bọc qua lời này, làm cho Sa-lơ nhận biết tội lỗi của mình và hối hận. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 26, câu 22-25, David nói, này là cái giáo của vua, hãy cho một gã trai trẻ của vua đi qua đây và lấy đi. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công bình và trung tín của người. Vì ngày nay, Ngài đã phó vua vào tay tôi, mà tôi không khứng tra tay vào đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va. Ngày nay, tôi lấy mạng sống vua làm quý trọng thế nào, thì Đức Giê-hô-va sẽ lấy mạng sống tôi làm quý trọng thế ấy và giải cứu tôi khỏi các hoạn nạn. Sa-lơ nói cùng David rằng, hỡi David con ta, nguyện con được phước. Quả thật, con sẽ làm công việc lớn lao và được thắng hơn. Đoạn David cứ đi đường lối mình, còn Sa-lơ trở về nơi người. Tôi rất cảm mến David khi nghe lời ông bày tỏ cùng với Sa-lơ. Đó là ông tôn trọng mạng sống Sa-lơ. Cho nên David cũng mong muốn rằng Sa-lơ đối lại như thế. Một lần nữa Sa-lơ nhận biết sự sai lầm của ông và bỏ qua việc săn đuổi David. Nhưng David biết tánh của Sa-lơ, đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Thưa các bạn, Sa-lơ chỉ tỏ ra ân hận mà thôi. ông nhận biết việc làm sai của mình, nhưng không chịu từ bỏ hẳn, không quay trở lại con đường ngay. Ông không có thật lòng ăn năn. Tôi mong ước rằng các bạn đừng phạm lỗi lầm như Sao-lơ. Nếu các bạn biết tội lỗi của mình, thì hãy ăn năn mau, tức là từ bỏ tội lỗi và xin Chúa tha thứ. Nếu tội lỗi của các bạn có liên hệ đến người nào đó, thì xin các bạn cũng đến xin lỗi người ấy nữa, và từ đó về sau không tái phạm. Đó mới là hành động ăn năn thật sự. Cầu xin Chúa giúp quý vị và các bạn có đủ năng lực mạnh mẽ thực hiện điều này. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thank you.